Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng tôi cử hành nghi thức tán dương ăn đức Tam Bảo trước khi vào thời thuyết pháp.
Samanta chakkavaleso atragacchantu devata sattamang munirajya sasunanto sakkhamokkhadang Thamma savana kalo ayam badanta Thamma savana kalo ayam badanta Thamma savana kalo ayam badanta Namo tassa bhagavato arahato samma Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
Cõi Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma dạng trướng trùng trùng. Con xin lại đấng đại hùng rỗi vô biên trí tận cùng thế gian. Bát chánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sanh vượt khỏi bờ mê. Hôm nay một niệm quay về, quy y pháp bảo Bồ Đề tự tâm. Tăng là bậc hiền hòa nghiêm tịnh, dứt trần lao đạo quả viên thành. Lục căn tịnh lặng vô sanh, ứng cúng cao thượng phước lành thế gian. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý để đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đức Phật là đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não, là thầy cả của chư thiên và nhân loại. Pháp Bảo là phương linh dược có công năng trị lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Ai có niềm tin trong sạch, tu tập và thực hành theo Pháp Bảo, hằng được sự hạnh phúc, an lạc trong hiện tại cũng như trong tương lai. Tăng Bảo là những vị đệ tử của Đức Phật. Các ngài đã đắc quả thánh và còn phàm. Các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Xin cho quả phước tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin hãy gia hộ đến toàn thể chư đại đức tăng cũng như toàn thể đạo tràng Phật tử trong niệm Phật đường chùa Quốc Ân hôm nay được năm điều hạnh phúc: sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và nhất là có trí huệ sáng suốt để tinh tấn tu hành, cuối cùng đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng điều nhau cả thấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử niệm Phật một ngày an lạc tại chùa Quốc Ân. Sáng hôm nay chúng tôi có duyên lành được đại đức trụ trì chùa Quốc Ân cung thỉnh về đây để giảng một cái bài pháp đến cho quý Phật tử nhân cái ngày mà quý vị tu niệm Phật tại chùa Quốc Ân này. Đề tài của thời Pháp hôm nay chúng tôi xin được giảng có cái tựa đề là biết thương mình. Cái tựa đề thì nghe rất là dễ, nhưng mà để thật sự là cái người mà biết thương mình á, thì đòi hỏi quý vị phải có một cái quá trình thực hành một cái số điều Phật Pháp, một số lời dạy của Đức Phật trong cái bài Pháp này, thì mấy quý vị mới thật sự trở thành là cái người biết thương mình. Khi nghe cái tựa đề của bài Pháp là biết thương mình, thì chắc chắn ở đây quý vị sẽ nghĩ rằng là sư ơi, thương mình thì dễ chứ thương người khác thì khó, thương mình dễ mồ, đâu có gì đâu mà phải biết thương mình, đúng không? Con từ nhỏ đến lớn là con biết thương con thương con nhiều hơn thương người khác. Nhưng mà ở đây sư xin thưa rằng là đồng ý là chúng ta thương chúng ta, nhưng mà chúng ta thương có đúng cách chưa? Thương mình thì ai cũng thương hết, nhưng mà chúng ta có đúng là cách là đã thương, biết thương mình chưa? Ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng là nếu biết mình là nơi thương yêu nhất của mình, thì cái người trí phải thức tỉnh suốt ba canh. Nghe câu kinh này thì quý vị thấy từ đó giờ mình có thức tỉnh suốt ba canh chưa? Có không? Có thức tỉnh suốt ba canh không? Hay là mê muội suốt ba canh? Mình là mê muội suốt ba canh thì như vậy mình có phải là người biết thương mình không? Sư xin thưa là không phải là người biết thương mình. Cho nên cái bài pháp hôm nay nó hơi lạ một tí, là cái hiểu biết và cái quan niệm về cái cách thương mình nó khác. Theo thông thường á, thì ở ngoài đời á, người ta nói biết thương mình là biết lo cho mình. Lo cho mình từng cái ăn cái mặc, lo cho mình về cuộc sống đầy đủ về vật chất, tiền của, tài sản. Lo cho mình về danh vọng, về danh thơm tiếng tốt. Lo cho mình là đừng để người khác họ chỉ trích, họ phê phán, họ nói xấu mình. Mình lo cho về sức khỏe cho mình, vân vân và vân vân. Thì những cái điều mà chúng tôi vừa mới nói ra đó, có thật sự là quý vị hàng ngày đang chăm lo cho mình không? Phải không? Hàng ngày quý vị lo cho mình lo cái gì? Quên tu lo ăn lo mặc vậy. Quên tu. Như vậy thì có phải là biết thương mình không? Vậy thương ai? À, như vậy thì không phải là biết thương mình. Thương mà cái này là thương bản thân mình, mà thương theo cái dạng vị kỷ. À, cho nên cái bài pháp hôm nay rất là hay, mặc dù cái tựa đề thì nó đơn giản. Cái bài pháp này chúng tôi chỉ chợt nghĩ ra lúc mà chúng tôi vừa bước xuống xe, trong một cái không khí miền quê, trái cây, rồi cái tấm lòng đạo dị của chư Phật tử, những cái giỏ hoa tươi thắm mà quý vị ra đón chúng tôi á, mặc dù là cái bối cảnh thì mộc mạc, nhưng mà tấm lòng thì đầy chân tình, nó mới tạo cho tôi chợt nghĩ ra cái bài pháp này. Bài pháp này thì nếu mà nói xét về cái mặt mà pháp á, thì nó cũng không có sâu xa, nhưng mà được một cái chỗ là rất là chân tình và mộc mạc và rất là dễ nhớ. Và mong rằng cái bài pháp này khi quý vị nghe xong có nhiều sự lợi lạc cho bản thân mình, và điều đặc biệt á, là rất là dễ thực hành. Bởi vì mình nghe pháp của Đức Phật á, mà mình không thực hành, mình không áp dụng vào cái đời sống tu tập của mình á, thì cũng giống như là cái muỗng nằm trong nồi canh vậy. Cái muỗng nằm trong nồi canh, sư hỏi quý vị có biết được cái vị canh không? Biết được chết liền á. Cái muỗng sao biết? Thấy không? Nhưng mà nếu như quý vị nghe pháp, sau khi nghe pháp rồi quý vị hành pháp. Hành pháp là sao? Tức là mình áp dụng những cái lời dạy đó vào trong cái đời sống của mình. Áp dụng nó có hai cách, một là mình tu trì, hai là mình dùng cái tri kiến. Tri kiến là cái sự hiểu biết của mình về Phật Pháp. Thì người nào mà áp dụng lời Phật dạy vào trong cái đời sống của mình á, thì được gọi là cái lưỡi nếm được hương vị canh. Thì chúng ta sẽ nếm được ngay cái hương vị giải thoát của giáo pháp. Sư ví dụ, quý vị thường nghe là quý thầy, quý sư tán dương ân đức pháp bảo không? Pháp bảo là phương linh dược, có công năng trị lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Ai có niềm tin trong sạch, tu tập và thực hành theo pháp bảo, hằng được sự hạnh phúc, an lạc, trong hiện tại cũng như trong tương lai. Bây giờ mình đến với pháp bảo, mình có được hạnh phúc an lạc trong hiện tại và trong tương lai không? Sư thấy ai đến chùa cũng khổ hết. Ai đến chùa nói thưa thầy ơi, cuộc đời con khổ quá. Thầy ơi, đời sao là bể khổ quá, con muốn đi tu. Vân vân rồi vân vân. Như vậy thì cái chúng sanh này họ nhìn cái khổ, và họ nhìn bằng một cái tâm gì? Cái tâm buồn. Cái tâm buồn chán. Ở đây xin thưa rằng là Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta thấy cuộc đời là bể khổ không phải với cái tâm buồn chán. Từ xưa giờ mình cứ cảm nhận theo thông thường, mà đời cứ khổ quá, khổ quá. Vào chùa ai cũng than khổ hết. Cho nên người ta mới đặt ra câu thơ như này nè: đời đau khổ tràn đầy khóe mắt, ngàn đau thương xin trút hết về chùa. Trời ơi, mấy vậy ở trong chùa quý vị thấy nhiều khi đâu có sung sướng gì đâu. Mỗi người một cái nỗi khổ, mà một cái nỗi khổ là lớn lắm. Mỗi gia đình là một cái nỗi khổ, một cái con người là một cái nỗi khổ. Mà ông thầy trụ trì đây cho thấy ông cũng ốm nhỏ bé lắm. Quý vị bớt chút cho ông chút, để lần sau sư có trở về đây thấy ông được mập mập một chút chứ. Chứ mà bây giờ ngàn đau thương mà của quý vị ở gia đình bao nhiêu cái khổ đem trút hết cho thầy trụ trì ở đây, thì sư xin thưa rằng vài bữa ông còn bộ xương không. Mà cái khổ, cái cảm nhận khổ lớn khổ nhỏ là tùy cái hoàn cảnh của mỗi người. Cho nên đạo Phật á, Đức Phật Ngài vạch ra con đường cho người ta thấy rằng đời là bể khổ không phải để cho quý vị than. Ai mà than khổ là không phải đệ tử Đức Phật. Mà đạo Phật dạy cái khổ này cần phải liễu tri. Liễu tri khổ đế. Liễu tri là sao? Là mình biết cái khổ này là có nhân của nó. Mình biết cái khổ này là có nhân của nó, chứ không phải mình không biết cái nhân của nó. Mình thì không biết, mình cứ thấy khổ đó là mình than thôi. Chẳng hạn như đời trước mình á, không khéo tu, đời này mình khổ thì cái nhân là do gì? Cái nhân là do mình không khéo tu, đúng không? Đời trước mình làm nhiều việc ác, đời này mình khổ thì cái nhân khổ này là do đâu? Do đời trước mình gây nghiệp ác. Thì mình phải liễu tri được cái khổ này để chi vậy? Để mình tránh cái nhân ác. Hiểu ý của thầy nói không? Hiểu ý của sư nói không? Vậy mình than chi? Không có than. Hiểu được là mừng. Chẳng hạn như mình biết được cái nguyên nhân sanh ra cái bệnh của mình, cái nguyên nhân mà đến cái bệnh của mình ấy, thì bây giờ mình khắc phục mà mình cái nguyên nhân đó để mình khỏi bệnh. Chứ bây giờ mình biết cái nguyên nhân sanh ra bệnh là mình buồn nữa là sao? Không có buồn mà phải mừng. Cho nên đạo Phật dạy con người thấy rằng thế gian là khổ không phải để buồn mà để mừng. Mừng nha, quý vị nên mừng chứ không có buồn. Mấy mốt vào chùa đó, thầy ơi con mừng quá, con hiểu được Phật Pháp rồi, bây giờ đời là con biết là khổ rồi đó. Bây giờ con phải loan tu, nó mừng vậy chứ. Chứ bây giờ đem cái khổ đó trút cho thầy rồi, ông thầy ông phải khuyên, ông ngồi ông khuyên hết người này, ông khuyên tới người kia, ông soi dịu cái nỗi đau của mình. Mà cái soi dịu theo cái dạng mà năn nỉ, ỉ ôi hay là chia sẻ đó thì nó đâu có hết. Nó hết chút xíu đó thôi, cái về nhà khổ tiếp. Thấy không? Mình phải là cái người có trí tuệ, đạo Phật là đạo niềm tin và trí tuệ. Mình phải là người có trí tuệ để mà mình biết cái khổ đó bằng cái trí tuệ. Mà cái người nào mà thấy khổ bằng trí tuệ đó, thì người đó mới hy vọng diệt được khổ. Mà mình thấy khổ không bằng trí tuệ thì sẽ xin thưa rằng cái khổ đó khổ hoài. Năm nay cũng khổ mà năm sau gặp lại cũng khổ, năm sau gặp lại nó cũng khổ. Cho nên bây giờ hôm nay chúng tôi dạy một cái bài pháp rất là dễ tu, dễ thực hành. Đó là cái người phải biết thương mình. Thương mình thì ai cũng thương. Thương mình thì ai cũng thương hết á. Nếu không phải là thương mình thì mình chăm lo cho mình làm cái gì? Nhưng mà phải thật sự là cái người biết thương mình. Như vậy trong kinh Đức Phật Ngài dạy là biết thương mình là sao? Ở đây có một câu thơ rất là dễ nhớ. Chúng tôi đọc trước, nếu như quý vị là lẩm rẩm đọc theo để nhớ câu này để mà mình thực hành. Câu thơ dạy rằng là thương mình tinh tấn thì hơn, thương mình giải đãi là tự chôn lấy mình. Hai câu này là cái bài học nội dung của bài pháp hôm nay. Thương mình tinh tấn thì hơn. Quý vị dễ nhớ lắm. Thương mình tinh tấn thì hơn. Thương mình giải đãi là tự chôn lấy mình. Thương mình tinh tấn thì hơn là sao? Ở trong kinh Đức Phật thì Ngài có dạy tứ chánh cần, tức là tứ tinh tấn, bốn cái pháp tinh tấn. Có nghĩa là những thiện pháp nào chưa sanh, chúng ta tinh tấn làm cho nó sanh khởi. Những thiện pháp nào đã sanh, chúng ta tinh tấn làm cho nó tăng trưởng. Những bất thiện pháp nào chưa sanh, chúng ta tinh tấn ngăn chặn đừng cho nó sanh khởi. Và những bất thiện pháp nào đã sanh, chúng ta phải tinh tấn nỗ lực đoạn diệt đó. Như vậy thì trong cái tứ cái chánh cần này, bốn pháp tinh tấn là chúng ta thấy rõ là có thiện và bất thiện. Chúng ta phải tinh tấn nỗ lực làm cho những cái thiện pháp chưa sanh sanh khởi và tăng trưởng. Và những bất thiện pháp nào đã sanh thì phải đoạn diệt, chưa sanh thì không cho sanh khởi. Như vậy thì mới thật sự là cái người biết thương, thương mình. Như vậy thì những thiện pháp là gì? Thiện pháp ở đây là điều lành. Quý vị nghe này, thiện pháp là điều lành. Bây giờ những cái việc lành nào mà mình chưa làm thì mình phải làm. Những việc lành nào mình đã làm rồi thì mình phải làm cho tăng trưởng. Chẳng hạn trước đây mình chưa từng tu niệm Phật. Mình chưa từng tu niệm Phật. Bây giờ hôm nay là lần đầu tiên mình đến đây để mà mình tu niệm Phật. Đây là những thiện pháp chưa sanh mình làm cho sanh khởi. Niệm Phật là cái tâm lành của mình. Khi mình niệm Phật là tâm mình nó lành. Cái điều thiện là xuất phát từ cái tâm lành. Cho nên khi mình niệm Phật, tức là tâm lành nó sanh khởi. Như vậy thì ngày hôm nay, ngày đầu tiên quý vị đến đây mà niệm Phật, tu cái pháp môn niệm Phật, một ngày an lạc, tức là chúng ta đã biết thương mình. Nghĩa là chúng ta tinh tấn làm cho những thiện pháp chưa sanh sanh khởi, từ đó giờ mình chưa có cái thiện pháp này. Hôm nay mình bắt đầu mình niệm Phật. Nhưng mà rồi khóa sau, khóa sau thì những cái thiện pháp này đã có rồi. Khóa này mình tu là đã có rồi. Thì khóa sau mình phải làm cho nó tăng, cho nó tăng trưởng. Cho nên thì gọi là thương mình thì tinh tấn thì hơn. Thương mình mà giải đãi là không chịu làm điều lành, chuyên làm việc ác không, là tự chôn lấy mình. Bởi vì đạo Phật chủ trương rằng là nghiệp duyên có ở nơi người. Sống sao phải đạo thì Phật trời mới chở che. Bây giờ mình sống ác quá mà vào lại Phật cầu, Phật có chở che cho mình không? Chở che không? Cô kia lắc đầu. Ác quá, thân thì làm ác, sắc sanh trộm cắp tài dâm, khẩu thì nói dối, nói hai lưỡi, nói lời đâm thọc, nói lời nhảm nhí, ý thì tham ác, sân ác, tà kiến ác. Và vào trước bàn Phật đốt ba cây nhang cầu Phật phù hộ cho mình, là Phật có phù hộ không? Có không? Có hả? Không. Vậy mà có người họ nói với sư rằng, thưa sư, sao ở đời con thấy điều này ngộ lắm. Ở ác sống dai, ở hiền chết sớm. Cái thằng quỷ nó ác muốn chết rồi mà sống hoài à. Có cái người nó ác quá mình cầu cho nó chết, nó không chết, nó sống hoài, nó sống khỏe, sống mạnh nữa, mà sống dai nữa. Còn cái anh kia anh hiền quá sư ơi, tốt ghê là tốt rồi đó, đạo đức lắm mà sao không hiểu, hiểu thọ chết sớm. Cho nên người ta thấy ở đời có nhiều người hả, không thấy làm phước, không thấy bố thí gì hết, mà ác ơi là ác, mà giàu ghê là giàu. Còn con sư ơi, con đi chùa có, anh kia nó có, thấy không sư nói không phải không sai đâu, sư nói ở đời là thực tế ra mà. Tức là có nhiều người không thấy bố thí cho ai đồng nữa, không có làm phước gì hết trơn á, mà giàu, giàu dữ lắm, càng ngày càng giàu. Còn mình á, tháng đi chùa 29 ngày rồi, niệm Phật có, công quả có, cúng dường có, nói chung là ai rủ đâu cũng đi hết, để đi chùa đi. Mà sao nghèo hoài vậy thì sao? Thấy không? Cái người Phật tử họ nói, họ hỏi sư vậy đó, họ đặt cái vấn đề, nói là sư ơi, bây giờ thế gian này nó có cái trường hợp đó, là sư giải quyết làm sao đây? Bây giờ nhân quả nghiệp báo ở đâu? Con không tin nữa, ác muốn chết gì đó mà sống mạnh, sống hùng nữa, sống dai. Còn hiền quá trời hiền lại chết sớm, cho nên con không dám làm người hiền, sợ chết sớm. Sư nghe vậy sư mới nói thôi giờ ác đi, thôi giờ ráng ở ác là được sống dai. Không dám, không dám ở ác. Sư xin thưa rằng cái trường hợp này trong kinh Đức Phật này có giải thích rồi. Giải thích như thế này nè, là những cái người mà ở ác mà họ vẫn hưởng phước á, là vì sao quý vị biết không? Cái nghiệp ác họ chưa trổ, mà cái phước trong quá khứ họ còn. Đó, cái này là trong kinh giải thích chứ không phải sư. Đức Phật giải thích vậy. Có nghĩa là cái người này trước đây cũng họ cũng có tu, nhưng mà rồi họ khi họ hưởng phước thì họ dễ vui. Họ dễ vui tức là họ giải đãi đó, họ không tinh tấn nữa. Giống như giờ mình á, mình tu được 5-2 năm cái mình được nhiều người này người kia quý mình, cái đầu mình bắt đầu dễ vui rồi, đúng không? Mình có cái bệnh là bệnh dễ vui. Người ta càng gần chùa càng gần Phật sẽ càng tinh tấn, càng tu hành nỗ lực hơn. Còn mình mà càng gần chùa càng gần Phật cái mình giải đại. Cho nên người dân gian ta có câu là gần chùa gọi Phật bằng anh luôn. Trời, nó giải đại, tức là nói cái tâm mình nó giải đại vậy đó, tức là dễ vui quá rồi. Cho nên bây giờ mình phải thật sự là cái người biết thương mình không nên giải đại như vậy. Thì Đức Phật ngài dạy tiếp rằng á, còn cái người mà ăn hiền ở lành, làm nhiều việc công đức nhưng mà phải gặp nhiều cái chướng duyên nghịch cảnh, là phải biết rằng á, cái nghiệp quá khứ nó còn, cái nghiệp ác quá khứ nó còn, mà cái nghiệp thiện tạo trong kiếp này nó chưa trổ quả. Phải nhớ như vậy. Có nhiều người nói thưa sư, con thắc mắc lắm, bây giờ đạo Phật chủ trương là nhân quả nghiệp báo đúng không? Ở hiền thì gặp lành, ở ác thì gặp dữ. Ai ơi hãy gắng làm lành, kiếp này không hưởng để dành kiếp sau. Thấy không? Ở hiền thì ác gặp lành, nếu ai ở ác thì tan tành ra cho. Mà cái thằng quỷ đó đâu có ra cho đâu. Trời ơi, nó khỏe ru luôn, không có tan tành giống như sư nói. Nhưng mà sư xin thưa rằng là thời gian sau khi quả nó trổ rồi thì kẻ ác sẽ gặp lấy cái quả. Cái kiếp này đang hưởng phước thì nó còn. Nhưng mà khi phước nó hết rồi á, phước nó hết rồi đó, nghiệp bắt đầu nó dày lên, phước nó mỏng đi thì bắt đầu phải gặp quả. Thì lúc đó cái khổ đó họ đâu có biết, họ đâu có biết họ tạo lúc nào. Cho nên mình phải có một cái niềm tin tuyệt đối nơi lý nhân quả nghiệp báo. Quý vị cứ tin chắc là cái đây là cái lời dạy của Đức Phật là nhân quả nghiệp báo. Hãy ăn hiền ở lành, ăn hiền à, làm lành thì ác gặp lành, làm ác thì ác gặp quả khổ. Cho nên dựa vào đây thì mình phải là cái người biết thương mình, tức là mình tích cực làm việc lành, tích cực làm việc lành và mình tránh xa việc ác. Cái người mà thật sự biết thương mình là phải thương mình như vậy mới là thương, chứ không phải thương mình mỗi sáng dậy coi hôm nay mình muốn ăn cái gì cho bổ, nuôi cái thân này, rồi mặc cái gì cho đẹp, rồi hả làm sao mình lo vậy, là mình lo cái bề ngoài chứ mình không có lo cho cái tâm của mình. Bây giờ hôm nay mình dậy mình có cái tâm mình hôm nay có muốn đi chùa hay không, hôm nay ở chùa Quốc Ân có tổ chức một ngày tu, nó chưa muốn đi thì mình phải làm cho nó muốn đi, thấy không? Rồi tháng sau thầy tổ chức nữa là mình phải tự động mình đi luôn. Như vậy thì cái người đó mới biết chăm lo cho mình. Chúng tôi xin ví dụ, một cái người giàu có, nhiều tiền của tài sản vật chất, nhưng mà rồi họ dùng cái tiền của tài sản vật chất đó để mà họ sống một đời sống hưởng thụ đầy đủ. Rồi họ dùng cái tiền của tài sản vật chất đó họ làm nhiều cái việc chẳng lành. Thì theo quý vị cái người này có phải là biết thương họ không? Không phải là người biết thương mình. Mà cái người mà có nhiều tiền của tài sản chắc đó, họ biết làm công đức á, họ biết nhờ biết rằng là mình có phước ở đây là do đời trước mình gieo những cái hạt giống tốt, bây giờ mình hưởng cái phước này là mình tiếp tục mình gieo nữa, thì cái người đó mới gọi là người biết thương mình. Cho dù người đó có trí thức, chẳng hạn như ông bác sĩ ông có cái ngành nghề rất là cao thượng trong xã hội này, tức là ông trị bệnh, ông cứu người, ông chữa bệnh cho người. Bác sĩ là cái đề là người ta được mệnh danh là những người gọi là thiên thần áo trắng trong cuộc đời này, cứu biết bao nhiêu bệnh nhân. Nhưng mà giờ ông bác sĩ này ông thiếu cái y đức, ông chữa bệnh không có lòng người, không có lòng từ. Thí dụ như ông khám bệnh thì ông khám sơ sơ thôi, hay người ta khám kỹ một chút ông khám sơ sài thôi, lúc tính tiền thì ông tính tiền kỹ. Có nhiều bác sĩ vậy đó, đông khách quá ngay khám sơ thôi, lúc tính tiền tính kỹ ghê luôn, tính không thiếu gì hết. Thì theo quý vị cho bác sĩ này có phải là người biết thương mình không? Ông thương ổng không? Không, ông này ông thương tiền, đúng không? Ông bác sĩ này ông thương tiền chứ không phải ông thương ổng. Mình đôi khi mình cũng thương tiền chứ mình cũng không thương mình. Mình thương tiền quá cho nên mình bất chấp làm việc ác, việc chẳng lành để mình có tiền. Như vậy thì mình là người thương tiền chứ không phải là người thương mình. Mà đa số chúng ta là dễ bị vào cái bệnh thương tiền hơn thương mình lắm. Cho nên bây giờ mình nghe cái bài pháp này rồi, mình phải là cái người biết thương mình. Thương mình tinh tấn thì hơn. Thương mình tinh tấn ở đây tức là phải làm nhiều việc lành, tránh sai việc ác. Mà làm việc lành ở đây thì trong kinh Đức Phật ngài dạy là gì? Có 10 cái hạnh lành. Hôm nay sư trình bày ở đây để chư Phật tử chúng ta dựa vào 10 cái hạnh lành này để mà chúng ta tu tập, để trở thành là cái người biết thương mình. Thứ nhất là bố thí, thứ hai là trì giới, thứ ba là tu tiến, thứ tư là cung kính, thứ năm là phục vụ, thứ sáu là thính pháp, thứ bảy là thuyết pháp, thứ tám là tùy hỷ, thứ chín là hồi hướng, thứ mười là cải tạo tri kiến. Bây giờ 10 cái điều này chúng tôi xin trình bày từng điều một để cho quý vị thấy là mình thực hành theo mình tu. Thứ nhất là bố thí. Bố thí thì quý vị nghe nhiều giảng sư giảng quá, mình đi chùa mình biết là bố thí tức là san sẻ cái tiền của tài sản vật chất của mình đến cho người khác. Có nhiều người nói sư ơi, con đi chùa con hoan hỷ quá, về nhà có nhiều tiền con đem cúng chùa hết. Đâu có gì đúng hay sai. Xem ru vậy. Đúng hay sai? Sai, sao sai? Đem tiền cúng chùa sao sai? Cái đó đúng cái phải sai, rồi ai nói sai đâu giơ tay, đúng đưa tay. Sai hay đúng? Sai. Đúng. Sư xin thưa rằng cái pháp bố thí của Đức Phật á, ngài dạy chúng ta để làm chi quý vị biết không? Để mình xóa bớt được cái tâm bỏ sẻn. Mình bớt được cái tâm bỏ sẻn. Thì bản chất của mình là cái tâm mình nó có bỏ sẻn, thì bây giờ mình phải tập tu cái pháp bố thí để mà mình bớt được cái tâm bỏ sẻn. Chứ không phải rằng các thầy các sư dạy cho quý vị cái pháp bố thí rồi kêu quý vị về bán nhà đi rồi đem tiền vô chùa cũng không phải. Mà Đức Phật ngài dạy rằng là con người mình á là sống trong cái cõi Nam Thiện Bộ Châu này là sống bằng nghề nghiệp. Hãy mình làm thì có tiền của, mà cái tiền của mình Đức Phật ngài dạy phải xài cho đúng theo bốn cách. Cái cách thứ nhất mà Đức Phật ngài dạy là cái tiền mình làm được chia làm bốn phần. Phần thứ nhất là phải lo là gì? Trả nợ cũ. Trả nợ cũ là gì? Là phụng dưỡng ông bà cha mẹ. Một phần nha, nhớ phụng dưỡng ông bà cha mẹ, tức là trả nợ cũ để mình mất nợ ông bà cha mẹ mà. Đúng không? Phần thứ hai là gì? Là tạo nợ mới. Số tiền phần thứ hai mình chia ra là phần thứ hai để mình nuôi dưỡng con cái. Bây giờ mình tạo con nó ra rồi bỏ đi bù bơ, bắt bán giấy số đi ăn xin được không? Lỗi mẹ hay lỗi con? Lỗi mẹ. Có tiền đem hết vô chùa cúng rồi để con ở nhà đi bán giấy số. Đúng hay sai? Trời ơi, tu về cũng đi tu nữa. Thấy không? Tu vậy không đúng. Mà ông Phật cũng dạy là mình phải lo trả nợ cũ, rồi phải lo tạo nợ mới. Cái điều thứ ba Đức Phật ngài dạy nữa là gì? Cái tài sản phần thứ ba là phải lo đổ hố sâu. Cái gì hiểu đổ hố sâu là đổ đâu không? Đây nè. Trời ơi, đổ mấy mươi năm nó chưa chịu đầy giùm cái nữa. Phải không? Đầy chưa? Không đầy. 70 năm đổ nè chưa đầy nè, đừng có nói chi mình mới có ba mấy năm sau đầy. Phải không? Cho nên cái một phần tài sản phải đổ hố sâu. Đổ hố sâu đổ đây. Đức Phật ngài dạy là phải lo cho mình nữa. Mình phải có mình, tại mình sống là phải có sử dụng ăn uống. Một phần đổ hố sâu tức là ăn uống và phải lo bệnh hoạn hậu sự. Và cái phần cuối cùng á, Đức Phật ngài mới dạy là chôn của để dành, là mới bố thí cúng dường cho chùa. Như vậy thì tài sản được chia là bốn phần, nhớ nghe. Trời, sư dạy này phải nhớ là để chi vậy? Để hành cho đúng theo lời Phật dạy, hành sai là khổ đáng chịu á. Cúng cho chùa hết rồi về đói bụng rồi nằm đó là ôm bụng la ôm sùm lên, là lúc đó trách trời trách Phật nữa, trách sư trách thầy nữa là khổ không? Thấy không? Đâu có thầy nào biểu mình đem hết của vô chùa cúng đâu, không có. Không có thầy nào cũng dạy vậy. Mà ông dạy mình đó là phải trong cuộc sống làm người phải biết một chút chôn của để dành. Mà ông dạy hay lắm. Cái từ mà nghe nó bố thí cúng dường này thì nghe nó ấy, chứ mà thật sự mình dùng cái từ mà chôn của để dành nó nghe nó mát lắm. Đúng không? Bây giờ quý vị cứ nghĩ đem một ít vô cúng cho chùa. Quý vị đừng có nghĩ là cho cúng gì hết, mà cứ nghĩ là chôn của để dành. Nghe hoan hỷ không? Để dành trong đời sau. Hoan hỷ cho tràng pháo tay đi. Thấy không? Như vậy thì từ đây về sao mà ai đi cúng chùa về cái hỏi bà chôn hết nhiêu vậy? Bà chôn của để dành hết nhiêu? Tôi chôn hết nhiêu đó, đó là bà chôn nhiêu? Mình nghĩ là mình chôn của chứ mình đâu có mất mát cái đâu. Cho ra thì còn, mà giữ lại thì mất. Đúng không? Mình nghĩ vậy thì cái tâm mình nó nhẹ hay là nó nặng? Nhẹ. Nó vui hay nó buồn? Buồn hay vui? Vui. Mà người mà bố thí cúng dường với cái tâm mà vui như vậy thì phước nhiều hay phước ít? nghèo. Cái tâm thí nó quan trọng lắm. Cái vật thí nó không quan trọng. Cái vật thí nó có nhiều người quan niệm ở trong kinh Đức Phật ngài dạy, khi mà mình bố thí cúng dường á thì nó có ba cái điều kiện rất là quan trọng. Điều kiện thứ nhất là gì? Là vật thí. Có nhiều người nói vật phải là cao sang, cái vật phải thật là quý, Phật là đắt tiền thì mới có, không phải. Cái chữ mình phải tri ra từ cái chữ Bali. Đức Phật hồi xưa là ngài thuyết pháp bằng cái tiếng Bali. Tiếng Bali là tiếng Phạn á. Mình nghe cái tiếng Bali là lạ, nhưng thật sự Đức Phật ngài nói pháp bằng tiếng Phạn. Tiếng Phạn là cái tiếng cổ ngữ của Ấn Độ. Ngài là người Ấn Độ mà. Cho nên ngài nói rằng á là cái vật thí tức là phải đầy đủ là quách thú sambada. Quách thú là cái vật, sambada đầy đủ. Mà đầy đủ ở đây có nhiều người nói phải nhiều tiền vô là mới đầy đủ, không phải. Cái vật thí này đầy đủ, Đức Phật ngài giải thích cái nghĩa là mình có được bằng chánh nghiệp. Nghĩa là cái vật mà mình đi cúng dường cho chùa nè, không có đi lường gạt trộm cắp của ai hết, không có làm việc ác mà có được cái tài sản này, mà con làm việc lành con có được. Con làm bằng sức lực của con, bằng mồ hôi, bằng những cái nghề nghiệp chân chánh, chứ con không phải đi lường gạt trộm cắp hay là làm những cái điều bất chánh thì con có được cái tài sản này cúng chùa. Thì cái vật thí như vậy thì mới gọi là thanh tịnh. Cái vật mà cúng dường gọi là thanh tịnh. Cái đồng tiền quý vị vào chùa cúng dường nó thanh tịnh, chứ không phải là có nhiều người nói vật thí đầy đủ là phải nhiều thiệt là nhiều, cái gì quý thiệt là quý, không phải. Cho dù hồi xưa Đức Phật chỉ có cái cô tín nữ đó cũng có cái nắm mè thôi, nhưng mà cái nắm mè này cổ đánh đổi bằng cái sức lao động của cổ, cổ cúng dường Đức Phật, phước lớn liền. Ở trong kinh có cái tích là tích người manh khố che thân cúng dường Đức Phật quả sanh nhãn tiền. Họ có cái manh khố không à, cái miếng vải quấn đó, nghèo lắm, mà bây giờ muốn cúng dường Đức Phật quá thì không có cái gì cúng hết á, lấy cái manh khố đó cúng mà quả sanh nhãn tiền liền. Còn mình bây giờ hả, cúng mấy gấp mấy chục lần cái manh khố luôn mà cũng không thấy quả nào trổ nhãn tiền. Tại người ta cúng bằng cái tâm thành, cái tâm thí nó quan trọng. Mà sư báo cho quý vị biết nữa là cái phần thứ nhất là vật thí, phần thứ hai là tâm thí. Cái tâm thí là gì? Là trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm mình cũng phải hoan hỷ. Mà muốn hoan hỷ thì mình phải khéo tác ý. Có nhiều người nói trời ơi, mình đến chùa để mà mình bị ông sư đó, ông nài nỉ rồi ông bắt mình làm phước, mình buộc mình phải làm thì cái tâm không có vui. Còn cái tâm mình nó tự nguyện nó phát ra nó làm phước á, thì gọi là cái tâm nó hoan hỷ. Mà mình làm với cái tâm mình hoan hỷ thì mình không có tiếc. Mà mình làm mà cái tâm không hoan hỷ là mình tiếc. Mà cái người mà bố thí cúng dường mà có cái tâm tiếc á, đời sau sanh ra có tiền của tài sản vật chất mà không có xài được. Không có xài được. Tại vì họ có cái tâm tiếc. Cho nên bây giờ mình bố thí phải hoan hỷ, cúng dường hoan hỷ. Đó là cái cách mà chúng tôi muốn chỉ cho quý vị làm phước, chúng ta nên phải có cái tâm quan hệ. Mình đi tu cũng vậy. Mình tu đây là mình tu là người biết thương mình, chứ không phải là thương cái chùa này, không phải là thương sư trụ trì đây. Có nhiều người ngộ nghĩ ngộ, con đến cái chùa này con tu là con thương thầy đó. Con thương cái chùa này lắm, con đến con tu đó phải. Mà thương ai? Thương mình. Mình thương mình đến đây mình tu. Mình tu là mình mới có công đức, mình mới an vui, chứ còn mình tu là thầy đâu có an vui gì đâu. Phải không? Cho nên mình là biết người biết thương mình là mình đến đây mình tu. Cứ mình cứ nghĩ rằng á, thầy ơi, con thương thầy lắm, con đến đây con tu, nghe thầy làm con ghét con không có đi đâu á. À, vậy đúng hay sai? Sai. Về nhà suy nghĩ lại. Mình phải là cái người biết thương mình. Mình đến đây mình tu là mình thương mình là gì? Mình chứ không phải gì thầy. Thấy không? Mà đa số Phật tử mình khổ một cái là cứ nghĩ gì ông thầy gì cái chùa đó không à. Nó chùa thầy hồi xưa vắng lắm á nghe, con đến con tu giờ vậy mới đông thôi. Con đến đây con tu á, thầy phải nói chuyện với con à nghe, thầy phải biết con, thầy không biết con thì là con giận con ở nhà con không tu. À như vậy thì người không phải biết thương mình. Vậy thương thầy thương chùa rồi chứ phải thương mình. Mình phải thương mình. Mình là người thương mình để đâu mình cũng đi tu được hết. À thương mình như vậy thì mình mới tinh tấn được. Cái pháp bố thí, cái pháp thứ hai là trì giới. Trì giới là mình ráng giữ những cái giới cấm của Đức Phật. Giới cấm của Đức Phật là mình không nên sát sanh, không nên trộm cắp, không nên tà dâm. Mình không nên làm những cái việc mà phải vi phạm về lực nhà Phật. Chẳng hạn như Phật tử chúng ta có ngũ giới. Mà trong kinh dạy là ngũ giới bất trì, nhân thiên lộ triệt. Là ai mà không giữ năm giới đó thì con đường mà sanh làm người làm trời nó bị bích. Sau kiếp sống này quý vị sanh đâu xuống biết. Đúng không? Mình có tái sanh mà, mình có đời sau không? Có. Mà bây giờ ngũ giới bất trì, tức là ngũ giới không giữ, thì nhân thiên lộ triệt, tức là con đường sanh lại làm người của mình có không?
Không.
Sanh làm chư thiên có không? Không. Có dưới bốn đường, ở dưới bốn đường gì á? Địa ngục gì nữa, ngạ quỷ gì nữa, súc sanh là gì nữa, Atula, đi dễ khó về, khó về lắm, xuống dưới là khó về lắm. Vì sao mà khó về đó quý vị? Quý vị biết tại sao không? Xuống dưới bao nhiêu cái quan trái tội lỗi của mình nó tính sổ mình ở dưới, nó dồn lại tính mình dưới, là tại cái điều kiện ở dưới nó trổ, nó trải nghiệm mà. Còn cái điều kiện làm người làm chư thiên nó không có dịp ở chỗ. Cho nên mấy người làm ác mà cứ thấy cười hoài á, sống dai đó, mốt xuống dưới nó trả cho tính nó biết. Về khó lắm. Ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật này có ví dụ mà lỡ đi xuống dưới rồi á, quay về nó khó, giống như nè. Ngày ví dụ là giống như cái con rùa mù ở dưới đại dương á. 100 năm nó mới được ngóc đầu lên mặt đại dương một lần. Ở trên mặt đại dương có một cái khúc gỗ mục. Khúc gỗ nó có cái lỗ. Mà may mắn con rùa mù sao nó ngóc lên trúng ngay cái lỗ đó. Thì nó khó khăn như thế nào thì chúng sanh mà đi xuống dưới rồi mà quay về nó khó giống vậy. Trời ơi khó không? Đại dương thì mênh mông, khúc gỗ thì trôi tùm lum hết. Mà con rùa mù nữa, phải rùa nó mở mắt cũng đỡ. Rùa mù nó cứ mà phải nó ngóc đầu liên tục đâu. Cho mà ngóc liên tục luôn cũng khó mà vô được cái lỗ lắm. Mà 100 năm mới được ngóc một lần, ngóc hụt cái hộp xuống dưới, 100 năm sau mới ngóc lên lần nữa. Khó không? Khó. Đúng là nói câu đi dễ khó về. Tại sao quý vị nữa biết ý là đi dễ khó về không? Dưới có chùa Quốc Ân để niệm Phật không? Không có niệm sao lên, đúng không? Ở dưới có đạo tràng Phật tử ngồi kế bên mình tu chung gì không? Dòm qua thấy toàn là răng nanh không mà sao tu, thấy không? Mà có thời gian tu được vậy không? Lúc nào quỷ sứ nó cũng banh mình ra, nó mổ, nó xẻ, nó cắt, nó nấu dầu rồi lum nó sao tu, thấy không? Mà sư bảo quý vị biết là không có thầy nào sư nào dám xuống dưới xây chùa hết. Không có ai xây chùa ở dưới, xây chùa trên đây không? Cho nên đừng xuống dưới, đi dễ khó về. Mà xuống dưới rồi là ở miệt mài ở dưới, mà xuống dưới khổ lắm. Muốn tu một ngày cũng có nữa. Trên đây một lần mà đi tu thầy phải gọi điện, thầy phải mời người này rủ, người kia rủ, thậm chí năn nỉ nó còn phải suy nghĩ lại, thấy không? Xuống dưới muốn tu đi là cũng có là tu đâu mà suy nghĩ. Ở trên đây dễ dàng quá không chịu tu. Xuống dưới muốn tu được không? Hả? Không. Vô gặp Diêm Vương người tu đi. Ông hỏi tội mình không à, chứ đâu có dạy mình tu. Thấy không? Cho nên mình phải cố gắng làm sao để mà mình phải là người biết thương mình. Thương mình để mà mình đời sau mình còn sanh lại đấy. Đó là gọi là chúng ta phải gọi là trì giới, giữ giới. Rồi tu tiến. Tu tiến tức là chúng ta phải tu về thiền định một chút. Thiền định ở đây thì chúng tôi nói tóm tắt cho quý vị hiểu, nó có hai loại thiền thôi. Một là thiền chỉ, hay là thiền quán. Thiền chỉ là quý vị tu niệm Phật để cho tâm mình định lại, cho tâm mình định lại gọi là thiền chỉ. Thiền quán là quý vị phải có cái minh sát tuệ. Nghĩa là quý vị nhìn một cái chiếc lá vàng rơi, mình cũng suy niệm về cái vô thường. Mình quán niệm về hơi thở ra vào, sanh diệt của cái danh sắc này. Cái cơ thể của mình mỗi lần mà mình soi kiến, mình thấy hôm nay thêm một cái nếp nhăn nữa thì mình mừng hay buồn? Không có buồn. Buồn là thế gian. Còn mình nhìn nếp nhăn nữa là thiên sứ báo điềm, tu mau kẻo trễ. Thấy không? Không có hẹn nữa. Mình hay hẹn lắm. Già chút là tu, chứ giờ tu gì? Còn trẻ mà tu cái gì? Cho nên người ta mới nói là chớ để về già rồi tu tập. Mồ quang lắm kẻ nửa chừng xứng. Đi ra ngoài nghĩa địa coi, sanh năm mấy rồi tử năm mấy, thấy những người còn toàn là nửa chừng xứng không? Thấy không? Cho nên đó là mình không có hẹn. Mỗi lần mà tóc mình bạc, da mình nhăn, má mình cốp, là mình nên thiên sứ nó báo điềm mình, mình mới tu. Vì sao mà chúng tôi thấy ở trong chùa đa số là người lớn tuổi tu không? Tại cái điều kiện này là cái người lớn tuổi không mới tu được, họ trẻ tu không có. Trẻ đi chơi chứ đi chùa không đi. Cho nên ít khi nào mà trong chùa có người trẻ tu, mà người nào thì trẻ tu được rất là quý. Đa số là người già mới tu. Mà già tới cái nó buồn sao buồn, mừng chứ buồn, già mới tu được chứ còn trẻ mình đâu có chịu tu, phải không? Nếu mà xét theo chân lý thì mình thấy rằng là nhờ mình lớn tuổi mình mới vào để mình tu. Cho nên là thiên trong kinh nó dạy có năm vị thiên sứ. Bệnh là một vị thiên sứ đó. Thiên sứ là người trời xuống báo cho mình biết tu đi, bệnh rồi. Già là một cái bệnh thiên sứ, sanh ra là một cái sự một vị thiên sứ nhắc mình. Rồi cái sự chết là một vị thiên sứ. Mình đi đám tang người khác là mình phải quán về mình. Quán về mình cái sự chết. Sự chết thì rình rập. Cho nên là mình phải thường xuyên quán. Thần chết lúc nào cũng rình rập mình. Đó là cái pháp thứ gọi là tu tiến. Rồi phục vụ. Hôm nay mình vào chùa mình có phục vụ không? Có. Rồi thính pháp. Mình đang nghe pháp đây. Rồi mình thuyết pháp. Mình nghe được câu nào hay cái mình lúc mình nói chuyện với đạo hữu khác thì mình nói cho ta nghe ta hiểu. Mình nên khuyên người ta bằng pháp. Nói pháp. Rồi tùy hỷ. Cái tùy hỷ nó quan trọng lắm. Tùy hỷ là sao? Là mình nên thấy người ta tu mình vui. Mình thấy người ta phước nhiều hơn mình vui chứ đừng có ganh tị. Mình đi chùa mình thấy người này làm phước nhiều hơn mình, có gì ganh tị hay vui? Vui. Người ta có phước người ta mới làm phước. Mà cái người ta biết làm phước thì mình mừng chứ mình làm buồn chứ gì? Thấy người ta đẹp hơn mình là ganh tị hay là vui hay buồn? Thấy người ta đẹp hơn mình là cái người này có tu. Nhìn thấy cái người đạo Phật mình á, cái người này kiếp trước á, ít có sân, ít có giận, ít có hờn, cho nên giờ sau này họ đẹp. Thì mình phải tùy hỷ với họ chứ. Tại Đức Phật là giải các pháp sanh ra có nhân duyên hết rồi, chứ không phải ông Phật cho người này đẹp, người này xấu đâu. Rồi cái người này giàu á, mình ganh tị hay là mình quan hỷ với họ hay là mình ganh tị? Hoàn hỷ. Bởi vì họ có phước vật, họ có bố thí cúng dường nên họ giàu. Cho nên phải tập cái tâm tùy hỷ. Ai mà có cái tâm ganh tị á, đời sau sanh ra lùn xỉn. Ganh với người ta mà. Thấy không? Ai mà có cái tâm ganh tị á, ganh với người khác á, thì đời sau sanh ra đi đến đâu cũng gặp nhiều kẻ thù hơn là bạn. Thiệt. Nói tại sao xưa ơi cái số con ngộ đi đến đâu ai cũng ghét á. Đâu số được. Kiếp trước thì ganh với người ta, giờ người ta ghét hay sao? Phải có cái tâm tùy hỷ, đi đến đâu ai cũng tâm cười. Thấy không? Vậy ví dụ giờ sư đi đến đâu thấy người ta cũng cười. Mình sư tu mà. Bây giờ sư xuống đây sư thuyết pháp, thấy Phật tử cũng nở nụ cười, đón sư từ về cổng đón vô ha. Trời ơi, không biết chùa làm sao nhưng mà tấm lòng là vĩ đại rồi đó. Rồi bông hoa quá trời luôn, những cái hoa lòng của quý vị là tràn ngập phủ mình đầy mình. Sư nãy giờ sư là hưởng cái hương vị gọi là ngọt ngào này còn hơn là sư ở với cái đạo tràng lớn. Mặc dù như đây thôi nhưng mà tấm lòng của quý vị đã tắm mát thấm nhừng sư rồi. Tấm lòng đạo vị của quý vị đâu mà ra ngoài cổng chờ sư từ chắc cũng chờ lâu không? Nói đại 1 tiếng 2 tiếng đi cho nó nghe nó hấp dẫn chút. Lâu không? Không lâu hả? Mốt sư hỏi có lâu không? Nói dạ 3 tiếng đồng hồ. Sư từ 6 rồi. Nói dối hả? Vậy là có mấy phút? 10 phút hay 20 phút? Nửa tiếng hả? Không, nửa tiếng cũng đủ rồi. Chờ đợi mà. Tao nói chờ đợi thời gian, chờ đợi 1 gấp 10. Mình chờ ai mà trễ gì 5 phút mình thấy nóng lòng lắm. Mấy tiếng đồng hồ. 10 phút thì chắc thành cho cũng cả tiếng đồng hồ á. Tại cái tâm chờ đợi lâu lắm. Cho nên nghe cái sư thấy sư quan hỷ rồi. Mà sư quan hỷ thì sư không thấy mệt. Mặc dù mình đi đường xa xôi nữa cũng thấy mệt, mà xuống đây mình thấy pháp, thấy pháp nên mình vui. Mà sư vui quý vị vui. Mà trong này pháp hỷ thiền định có rồi thì tâm vui an lạc như trời phạm thiên vậy. Mình hôm nay là mình, quý vị có thấy là khi mình vui quá mình không thấy đói không? Đúng không? Cái niềm vui, cái niềm quan hỷ mới đói. Thì Đức Phật nói cái tâm của vị trời phạm thiên á, khi mà vui lên là họ không có đói. Còn mình buồn đói hoài à. Buồn nằm ở nhà chút ăn hoài mà thấy đói. Còn đi chùa thì sáng tôi cũng thấy đói nữa. Sư ơi sao nay con đi chùa thấy no quá. Phải không? Tại mình có cái pháp hỷ. Quý vị biết trong kinh đó, tại quý vị phải học kinh nhiều thì quý vị thấy trong kinh nó dạy tới 4 loại thực phẩm lận. 4 loại thực phẩm chứ không phải như mình cứ cơm nước là thực phẩm không đâu. Nó có đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Đoàn thực là gì? Là những thức ăn mình ăn á, cơm nước bánh trái mình ăn bằng cái miệng vô là gọi là đoàn thực, là thực phẩm ăn cho nuôi dưỡng mình. Nhưng mà nó có cái gì, cái xúc thực nữa. Xúc thực là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm. Nó cũng ra một cái loại vật thực làm cho mình nuôi dưỡng cái thân này. Rồi tư niệm thực, mình nghe pháp xong mình về mình nằm mình nhớ lại trời sư chánh định he, giảng cái bài pháp tôi cũng nghe cũng ngay hay, cái mình cũng có cái niềm vui chút xíu vậy đó, thì nó làm cho mình cũng no nữa. Đó là tư niệm thực, tức là thực phẩm mà do mình tư niệm ra. Rồi cái thức thực là cái tâm đó, hồi nãy chúng tôi mới nói cái tâm quan hỷ của quý vị là cái thức thực đó. Mình tại mình ở cõi người phải ăn chứ trên chư thiên đâu có ăn quý vị, đói lên cái ai nói pháp hay nói câu gì cái vui lên cái nò, vui lên cái nò. Anh ta nói đó, cái pháp hỷ thiền định có rồi tâm vui an lạc như trời Phạm Thiên. Cái trời Phạm Thiên họ không có an, cho nên cái bản thân của họ, họ không có cái chất gọi là bài tiết ra, họ không có quế trược. Thân của họ sắc tế, còn mình ăn vô là sắc thô, ăn thì phải có bài tiết. Cho nên họ trên chư thiên họ rất là nhẹ nhàng, bởi vì họ đâu có ăn, họ vui họ sống, họ vui họ sống, họ vui họ sống, còn mình ăn mới sống, ăn mới sống, đúng không? Cho nên bây giờ mình phải tập, mình có niềm vui, mình tùy hỷ với người khác là mình no, mà tùy hỷ với người khác là có phước. Đây là một cái thiện lành mà. Rồi hồi hướng, khi mà quý vị có được cái việc lành gì thì mình nên hồi hướng cho những người quá giảng, mình chia phước đến người quá giảng, như thân bằng quyến thuộc ông bà cha mẹ, mình chia công đức thì đến. Rồi cải tạo tri kiến, tức là sau khi mình nghe rồi mình mới thay đổi tri kiến. Như vậy thì cái người này thực hiện 10 cái việc lành này là cái người gọi là biết thương, thương mình. Từ nãy giờ sư nói những cái điều ra như thế này là để cho quý vị là cái người biết thương mình, chứ không phải thương mình là phải đi làm có nhiều tiền để lo cho mình. Như vậy là không phải là người biết thương mình. Thương đó là thương mới đúng có một cách thôi. Còn thật sự là cái người biết thương mình là phải làm nhiều việc lành. Tại vì cái người mà làm mà lo cho mình trong đời này thì thương mình trong đời này thôi. Bây giờ mình có giàu có thiệt là nhiều nữa thì sống trong đời này, đời sau có mang theo được không? Không được phải không? Có mấy ai sống mãi ngàn năm giữ hoài không? Không. Mà nếu cái người mà họ có chăm lo cho họ trong đời này không thì họ thương họ bao nhiêu năm? Cái người mà muốn có được vật chất thì ít nhất phải 40-50 tuổi. Mà 40-50 tuổi thì nó gần đến tử thần chưa? Gần rồi. Vậy thương mình được nhiêu năm? 10 năm, 20 năm. Vậy thì thương mình ngắn quá. Còn nếu như mình làm nhiều việc lành, mình tạo công đức, mình đi đến chùa, mình niệm Phật như vậy thì mình thương mình lâu nè. Mình thương mình nhiều đời, nhiều kiếp. Tại đời sau mình hưởng công đức này. Cho nên mới gọi là thương mình tinh tấn thì hơn. Thương mình giải đãi là tự chôn lấy mình. Mình thương cho mình là mình an lập cho mình trên một cái địa vị, trên một cái đời sống đầy đủ vật chất, nhưng mà làm toàn là việc ác thì không phải là thương mình. Còn cái người sống trong nghèo, hoàn cảnh đó, nó cơ hàn chút, nhưng mà cái tâm đạo của người này rất là nhiều, thì vậy là người mới biết thương mình. Mà trong cuộc sống chúng ta thấy cái giá trị, cái tâm, cái tinh thần nó quan trọng. Người ta nói một câu là một công việc á, cái tinh thần nó đóng một vai trò 30% thành công ở trong công việc đó, nhưng mà suy nghĩ nó phải 70%. Ví dụ ngày hôm nay quý vị đến đây mà tâm quý vị vui, quý vị tu một ngày quý vị thấy không có phê, thấy phải ru à. Mà tâm mình không vui, mình tu nó mệt. Mình làm việc gì mà mình quan hỷ, mình làm mình thấy khỏe không? Khỏe. Mình vui mình làm mà khỏe. Mà mình làm cái việc gì mình không quan hỷ, mình thấy nặng nề. Mà cái điều này quý vị biết, vui của mình nó có hai cái niềm vui. Một là cái niềm vui trong tâm tham, hai là cái niềm vui trong tâm thiện. Quý vị biết tại sao có cái bà đó, bà buông gánh bán bưng thức khuya dậy sớm, cực muốn chết, chị gánh cái gánh trên vai cả ngày vậy đó. Hỏi bà có mệt không? Bà nói mệt thì có mệt đó sư, nhưng mà tối giờ đếm tiền cái thấy khỏe. Bà này bà vui trong tâm tham. Cũng vui vậy mà vui trong tâm gì? Tâm tham. Còn có người đi tu niệm Phật ngồi cả ngày đó, về cái hỏi hôm nay đi tu cả ngày gì có mệt? Dạ mệt, có mệt nhưng mà thấy khỏe lắm sư ơi, trời mừng. Vậy cái người này vui trong tâm gì? Tâm gì? Tâm thiện. Tâm thiện tức là tâm thiện thọ hỷ, là mình làm việc thiện mà mình vui. Còn cái bà kia là gì? Tâm tham thọ hỷ, là bà đi kiếm tiền bà vui, đúng không? Bây giờ hai cái niềm vui này quý vị thấy khác hay giống? Khác không? Hai cái niềm vui này nó khác nhau hoàn toàn. Một cái vui trong đau khổ, một cái vui trong an lạc. Mà mình thì đi tìm cái vui trong đau khổ hay an lạc? An lạc, đúng không? Mà mình không thấy. Mình khoái đếm tiền vui hơn là vô đây niệm Phật. Đếm tiền vui cũng vui, đúng không? Đếm tiền là phải vui rồi. Nhưng mà vui trong tâm gì? Tâm tham, rồi tâm tham thọ hỷ. Tâm tham là tâm bất thiện, đúng không? Mà bất thiện thì cho quả gì? Quả khổ. Cái vui đó là vui trong cái khổ. Còn cái vui mà vui niệm Phật một ngày mà về thấy vẫn vui đó, là cái vui đó là vui trong cái phước, cái an lạc. Mình có hai cái niềm vui. Một là cái niềm vui trong tâm tham, hai là cái niềm vui trong tâm thiện. Mà mình thì mình đa số mình quen trong tâm tham rồi. Đức Phật nói khổ đó con, khổ đó con. Nhưng mà nói sư, thưa Đức Phật ơi, con thấy khổ mà con thích giờ sao giờ? Cho nên người ta mới có một câu là chúng sanh lấy khổ làm vui. Mình là thấy vui đó, ở đời mình thấy vui quá vậy vui, nhưng mà thực sự ra cái người trí nào nó khổ, mà mình lấy cái khổ mình làm cái vui. Tức là mình chấp nhận cái khổ để mình có cái vui. Và trong cái đó có một cái niềm vui là mình niệm Phật là mình không có khổ. Không có khổ. Cái niềm vui này không có khổ mà mình lại không chấp nhận. Xin ví dụ, khi mình được người ta khen vui không? Vui không? Thích không? Thích không? Cái vui này trong tâm tham hay tâm thiện? Tâm tham. Khi mình khen người ta mình có vui không? Có mà ít lắm. Khen giống như chót lưỡi đầu môi vậy. Khen tại gặp phải khen thôi. Không thích cũng khen khen đại. Mà cái này vui gì? Tập tâm thiện đó. Khi mình khen người khác tức là mình nói lời nói thiện. Khi mình nói tốt về người khác tức là mình nói lời nói thiện. Mà mình không có vui nhiều bằng khi được người khác khen mình. Giờ mình sửa lại. Bây giờ sư nói cái này là cái gì sửa lại nghe. Mình là người biết thương mình chứ. Thương mình thì khi mình khen người ta thì mình nên vui nhiều. Khi mình nói một cái lời nào đó mà người khác họ nghe họ an lạc thì mình nên vui nhiều. Còn mình chửi người ta khổ mà mình về mình thấy hả hê chút xíu là cái đó là hơi vui trong tâm bất thiện đó. Mà cái điều này chúng tôi nói khó đó. Có nhiều người quý vị biết hả? Cái tánh hay giận hay hờn hay nóng. Mà mỗi lần giận hờn nóng á, chửi người khác thì mới thấy nhẹ người. Cái này quý vị có cảm xúc này không? Mình giận ai mình chửi được người đó một câu hai câu cái mình thấy nó nhẹ. Giống như mình trả thù được vậy đó. Mình bức ức quá mình trả thù được cái mình thấy mình nhẹ. Mà từ xưa giờ mình hay dùng cái pháp này lắm. Mình giận ai, mình ghét ai là mình hay hại người đó một đường một cái gì đó thì mình thấy cái lòng mình nó nhẹ. Còn bây giờ thì mình biết Phật rồi, biết Phật pháp rồi, mình có làm vậy nữa không? Không. Đừng có dòm mấy người đó nữa. Tại mình làm mình dòm người đó cái tâm mình nó bị thiêu đốt. Mà tâm mình bị thiêu đốt tức là mình đang bị phiền não, là mình không phải là người biết thương mình. Quý vị nhớ nghe, cái đừng có nói là có thù không trả không quân tử là không đúng rồi. Cái bà đó tôi phải chửi bà một chập mới được. Tôi chửi bà rồi tôi mới ăn cơm được, ví dụ vậy không phải. Mà mỗi lần mà mình la con mình hay mình la chửi mắng cái người mà mình không thích á, được cái mình thấy cái tâm mình nó nhẹ. Cái nhẹ này là cái nhẹ của bất thiện. Cái niềm vui này vui trong ác. Trong cái đó có một cái niềm vui trong cái sự từ bi hỷ xả mình không vui. Mà hận thù diệt hận thù đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định lực thiên thu. Mà cái thắng của cái người mình chửi người ta là Đức Phật dạy là thắng thêm nuôi dưỡng hận thù. Đúng không? Khổ đau kẻ bại ngàn thu nhớ hoài. Cái người mà họ bị mình chửi là cũng tức lắm. Họ khổ đau. Khổ nhiều vui ít nào hay. Cái đó là khổ nhiều chứ đâu có vui ít lắm. Vui chút là hả hê chút xíu rồi thôi. Nhưng mà nó khổ tạo nghiệp mà. Mình hại người khác á, cái mình hại kẻ thù thì mình thấy mình hả dạ đó. Nhưng mà vui ít lắm nhưng mà khổ nhiều. Cái quả trổ khổ. Thôi thay chi bằng thôi mình dùng cái tâm từ đi. Mình dùng cái tâm từ để mình hóa giải cái chuyện quan trái đó thì sẽ an lạc hơn. Cái cảm giác an lạc đó không thể nào có ngoài trong cái giáo pháp của Đức Phật. Mình may mắn mình đến với đạo Phật. Mình nghe được lời kinh Đức Phật dạy. Và mình mới thấm nhận cái lời kinh đó, mình thật sự mới an lạc. Cái niềm vui này mới là cái niềm vui chân chánh. Cái niềm vui này mới là cái niềm vui vĩnh cửu. Còn tất cả các cái niềm vui khác chỉ là cái niềm vui của giả tạm vô thường. Vui đó thì buồn đó. Cho nên người ta mới nói là hả hê mấy đó thì u phiền đâu đây. Đem thân làm kẻ tội đài cho bao vật chất nó cai trị mình. Để tâm làm vật hy sinh suốt đời theo lệnh dục tình dắt lôi. Đồng ý là mình xui theo cái tâm mình thiệt. Vui đó. Hôm nay nó biểu mình đi ra phố chơi cái mình đi mình thấy vui. Mình biểu nó đi chùa nó không chịu đi. Cái tâm mình á. Nó vô chùa thấy buồn. Nhưng mà đó là mình xui theo cái lệnh dục tình nó dắt lôi mình đi thôi. Mình chửi người khác được mình thấy nó nhẹ lòng. Nhưng thật chất cái nhẹ lòng đó là do mình bị cái tâm mình nó sai khiết. Vì thế mà Đức Phật Ngài dạy cái tâm của chúng ta rất khó làm chủ. Mình phải tập làm chủ lấy cái tâm của mình. Mà ai làm chủ được cái tâm của mình thì người đó có an lạc. Ai mà không làm chủ được cái tâm mình thì người đó chắc chắn khổ đau. Như vậy thì thương mình thì ai cũng thương hết. Nhưng mà để thương như thế nào cho đúng cách thì cái điều đó phải là xét lại. Ở đây tất cả quý vị đây chúng tôi xin thưa rằng là ai cũng thương chúng ta hết. Nếu mà không thương mình thì chăm lo cho mình chứ. Nhưng mà có người lo khác. Có người thương mình biết gì biết sao không? Lo cho mình mặc nhiều đồ đẹp nè.
lo trang điểm cho mình thật đẹp nè, lo cho mình này kia đủ thứ hết. Cái này cũng mình thật sự thương mình, nhưng mà cái thân này nó vô thường, mình lo rồi nó cũng phải vô thường thôi. Rồi trong cái đó có những cái lo khác, là mình lo cái nghiệp báo của mình. Khi mình chết đi thì mình mang theo cái gì? Ta đi với nghiệp của ta, là mình chết đi đó. Dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, cái nghiệp này là do mình tạo, mình gieo trồng. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kiết tường. Tức là mình thọ lấy cái quả mình làm á, nó rõ ràng, chứ mình không thọ cái quả của bà cái bên đâu. Cái quả này do mình làm, mình thọ. Cái nghiệp này do mình tạo, mình thọ. Cho nên bây giờ mình thương mình là mình phải tích cực làm nhiều việc làm. Ở trong kinh điển Nguyên Thủy á, cái này mách nhỏ nghe, mách nhỏ thôi. Tức là trong kinh điển Nguyên Thủy á, nói rằng á, cái giờ phút cận tử á, nó quyết định cái sanh thú đời sau của mình. Cái này quan trọng lắm. Tới lúc mà mình sắp chết á, thì cái tâm mình là tâm gì? Cái tâm mình lúc đó là đang biết, đang suy nghĩ việc ác á, thì sanh cõi khổ nghe. Mà đang suy nghĩ việc thiện là sanh lên cõi trời. Cho nên nó theo cái quan niệm của kinh Nguyên Thủy là cái giờ phút cận tử nó quan trọng lắm. Nghe nói đâu là trước khi mình cận tử lâm chung á, mình hấp hối á, thì cái cuộc đời của mình nó quay lại một cuồng phim. Từ hồi nhỏ đến lớn lên rồi già. Mà trong cái cuồng phim của mình thì nó có hai thước phim. Một là thước phim trắng, hay là thước phim đen. Cái thước phim trắng là mình là những cái lúc mình đang ngồi niệm Phật nè. Mình đi ở chùa Quốc Ân mình niệm Phật, mình đi chùa Long Thành hay chùa Long Khánh hay tất cả các chùa khác mình đang tu, thì gọi là thước phim trắng đi. Còn những lúc mà xăng tay áo, xăng ống quần lên đứng chỉ chỏ bà này, xỉ xỏ bà kia, chửi bới ùm sùm là những thước phim đen. Vì sư mong rằng trong cái cuồng phim của cuộc đời của mình nó trắng nhiều hơn đen. Để chi vậy? Để khi mà mình sắp sửa chết nó rì tua lại, nó quay lại cuồng phim đó, mà mình tắt thở lúc nào là quan trọng lắm. Mình cái chuyện hên xui mà. Nó đang quay đến cái khúc mà đang hùng phùng mang trợn má, sắn tay áo, sắn ống quần lên, chỉ chỏ chửi bới âm sùm, đang sân si, tắt thở. Đi đâu vậy? Thì xuống dài nhập vô quỷ sứ. Nhập một khẩu vô quỷ sứ. Thấy không? Nó khổ vậy đó. Rồi lúc mà cái thước phim trắng của mình là đang ngồi nghe sư Chánh Định thuyết pháp, thì mình nhớ đó, tại nó trạng lại mà. Tâm mình nó đang an lạc, nó đang hoan hỷ, cái tắt thở. Sanh đâu? À, Di Đà Phật. Lên trên đó chứ sao? Phải không? Một cái lúc mà mình đang A Di Đà Phật thì lên A Di Đà Phật chứ, còn cái lúc mà đang chửi này chửi nọ thì xuống dưới kia thì chửi. Nó đi đâu theo đó chứ, duyên nghiệp mà. Chứ bây giờ mình chửi bớt sùm rồi lên A Di Đà Phật thì ai cho lên? Lên cõi A Di Đà ai cho lên? Cho lên không? Lên đó chửi bớt sùm ra cho lên, cho mày xuống dưới luôn, cho mày xuống dưới mày chửi cho đã. Thấy không? Cho nên nó quan trọng lắm. Vì vậy mà sư muốn khuyên quý vị rằng là người biết thương mình á, thì nên tạo cái cuồng phim của mình nó có nhiều cái thước phim trắng. Mà muốn nhiều cái thước phim trắng như vậy là phải thường xuyên đến chùa để niệm Phật. Tại cái thời gian nó trôi qua thì ai cũng phải đến già đến chết hết. Mà cái thời gian trôi qua có người thì niệm Phật, có người không niệm Phật. Cho nên phải tập nhiều cái thước phim niệm Phật, nhiều cái thước phim tâm hồn của mình nó thanh tịnh. Để như vậy, để khi mà mình tắt thở lúc ngay cái thước phim đó thì mình mới được sanh về cõi nhàn cảnh. Thì hôm nay kính thưa quý vị, chúng tôi thật sự là hoan hỷ lắm khi chúng tôi ngồi trên xe trên đường đến đây. Thì khi qua cái bến phà, chúng tôi thấy cảnh miền quê sông nước, rồi những cái gương mặt của người dân ở đây. Chúng tôi nhìn không phải là nhìn những cái người bình thường, mà chúng tôi nhìn trong cái tâm hồn của họ, thấy dường như nó có một cái gì chất phát thật thà và hiền hòa lắm. Tại Đức Phật ngày nhìn chúng sanh cũng nhìn bằng cái tâm thôi, chứ không có nhìn cái gương mặt ở ngoài. Còn mình thì mình nhìn cái người này đẹp, người này xấu, người này già, người này trẻ, người này khỏe, người này mạnh, người này ốm, người này mập. Mình nhìn vậy là mệt lắm, đúng không? Đừng nhìn vậy, mà nhìn cái tâm của người này. Và cái tâm của người này, hai cái tâm này đều giống nhau. Tâm đều tâm thật, tâm họ tốt, cái tâm là tâm thiện. Thì nhìn cái tâm thì mình thấy mình dễ dàng cảm thông hơn là nhìn gương mặt. Tại gương mặt là không đúng chính xác. Tại đối với mình cái mặt tròn tròn thì mình thấy mệt. Cái mặt vuông vuông là mình ghét rồi, đúng không? Mình thấy cái người nào da trắng trắng á thì mình thích. Mà da đen đen á, trời ơi, mặt mày sao đen xì, giống bao công quá thôi, không thích. Ví dụ như vậy. Như vậy thì chính xác không? Không chính xác. Nhưng mà nhiều khi người ta đen nhưng cái tâm của người ta tốt thì sao? Thấy không? Cho nên là mình không nên nhìn cái bề ngoài, mà mình nhìn đến những cái chân tâm. Chúng tôi nhìn xuống đây, chúng tôi thấy quý vị không phải là những cái gương mặt già nua, những cái đầu tóc bạc trắng có, mà chúng tôi nhìn trong những cái tâm hồn của quý vị thấy nó cảm thông liền, thấy cảm xúc vô cùng, thấy hoan hỷ liền tức khắc. Chứ không phải nói trời ơi sao cái đạo tràng là toàn bà cụ không vậy, nhìn những cái thấy mệt. Không phải, mà không nên nhìn như vậy, mà mình nên nhìn cái tâm của các cụ. Cái tâm của các cụ mặc dù lớn tuổi nhưng các cụ đã hướng về với Phật. Thì mình nhìn cái tâm mà họ các cụ hướng về với Phật như vậy, mình thấy cảm thông với mình, nó cùng chí hướng. Là mình thấy tất cả những người ở đây đều là những gương mặt ai cũng đẹp hết. Chứ mình nhìn mà trắng đen, mập ốm là mình có người đẹp người xấu. Còn mình nhìn tất cả như là chúng tôi vừa hướng dẫn như vậy thì quý vị sẽ thấy ai cũng đẹp hết. Ai cũng có một cái tâm hồn chân tâm đẹp hết. Tại lúc này chúng tôi khẳng định 100%. Còn chút xíu nữa ngày mai chúng tôi không biết. Tại tâm mình nó vô thường mà. Lúc quỷ, lúc ma, lúc Phật đâu có biết. Thấy không? Bây giờ thấy ai cũng nở nụ cười mà đều xuất phát từ tâm Phật hết. Nhưng qua ngày mai không còn ở chùa nữa thì tâm gì xuống biết rồi nghe. Nó tự quý vị biết. Đúng không? Giờ này đang ở trong chùa thì trước Phật, trước sư, rồi trước đạo tràng Phật tử thì tâm mình tốt lắm, hỷ xả vô cùng. Nhưng mà chút xíu nó ra khỏi chùa rồi có gây lộn với ai tâm gì sao không biết rồi nghe. Cái đó là tự quý vị hiểu đi, tự mà tu lấy. Đó thì hôm nay chúng tôi đến với đây thì chúng tôi thiết một bài pháp, một cái đề tài thì cũng không có khó. Tức là phải là cái người biết thương mình. Quý vị nhớ như vậy. Nhớ rằng cái đề tài sư dạy là phải biết thương mình, và cái câu thơ là thương mình tinh tấn thì hơn. Thương mình giải đãi là tự chôn lấy mình. Mình mà nói mình thương mình mà mình giải đãi mình lo mà nó lo tu á là mình tự chôn lấy mình. Mà thương mình lo tu, tức mình lo tinh tấn mình tu, tức là cái người biết thương mình. Bài giảng đến đây cũng vừa phải lễ với thời gian. Trước khi dứt lời một lần nữa, chúng tôi xin thành tâm cảm niệm công đức của toàn thể đạo tràng Phật tử đã dành thời gian quý báu ngồi một giờ đồng hồ để lắng nghe chúng tôi chia sẻ Phật pháp. Rất là cảm niệm công đức tinh tấn của quý vị. Phần phước báo phát sanh hôm nay chúng tôi xin được chia đến toàn thể đạo tràng Phật tử ở chùa Quốc Ân này. Cầu chúc quý vị nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc để tu hành tinh tấn, sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi chia tay kết thúc cái bài giảng ở đây thì cái cảnh vật ở đây với con người chân chất hiền hòa ở đây làm cho chúng tôi cảm xúc mạnh quá, nên chúng tôi xin được hát một bài. Hát bài hát để làm như là coi như là món quà. Món quà gọi là thiện duyên, món quà gieo duyên gửi đến đạo tràng Phật tử chùa Quốc Ân. Mong rằng cái đạo tràng chúng ta ngày một phát triển và lớn mạnh hơn. Hy vọng lần sau chúng tôi có trở lại ngôi chùa này thì đạo tràng đông hơn, rồi chùa chiền khang trang hơn. Mong là cái sự mong muốn nguyện vọng của mình sẽ được thành tựu sớm. Bài hát có tựa đề là Vào chùa nghe mõ nghe chuông. Bài hát này cũng có tựa mà tại thấy trong cái lời hát nó có cái câu đó chúng tôi đặt cái tựa đó vậy. Hát có dở thì xin quý vị cũng vỗ tay luôn. Hát hay vỗ tay, hát dở ngồi im mà buồn lắm. Vào chùa có mo có chuồng, khen ai khéo thinh, ô mới hay mà hay ghê, ô mới hay mà hay ghê. Làm người cho lòng thanh thoát, làm người cho lòng thanh thoát, ôm ấy tình 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 tâm, ôm ấy đi tìm chẳng có nơi mồ, chỉ có ở trong chùa mà thôi, chỉ có ở trong chùa mà thôi. Lòng mà hay buồn hay giận, em hãy nghe chuông, nghe chuông sẽ hết ưu phiền, em nhớ nghe em. Duyên nghiệp sẽ tan liền, duyên nghiệp sẽ tan liền. Dạ, mô Phật vậy á.